Nhật Quyên cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình đọc sách ngày hôm nay qua bút ký của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Tôi phải sống. Đoàn xe chạy trong đêm trên đoạn đường khá dài từ Hải Phòng qua Hải Dương, Hà Nội, Phủ Lý. Sở dĩ tôi biết được các địa danh ấy nhờ trên xe có anh Đào Anh Tuấn, mà anh em gọi là Tuấn Phở, vì anh có tiệm phở ở Sài Gòn, nguyên quán ở Hải Dương ngoài Bắc, di cư vào Nam năm 1954. Khi xe qua nơi nào, anh giới thiệu nơi đó một cách rành mạch như vai trò của các hướng dẫn viên du lịch. Lúc ngồi trên xe, tôi cảm thấy mệt nhọc và ngao ngán, chẳng biết và cũng không thắc mắc họ sẽ đưa chúng tôi về đâu. Những cảm giác lúc ban đầu khi vừa đặt chân lên đất Bắc trong kiếp người tù biệt xứ đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên được. Tôi muốn dành cho người đọc tưởng tượng ra cảnh thân phận một tù nhân trên đường đi đày, vừa bước chân lên vùng đất xa lạ, là gặp ngay những con người chất chứa đầy hận thù. Nói cho đúng hơn là được huấn luyện để bày tỏ sự hận thù, như đám trẻ con chào đón chúng tôi tại bến cảng Hải Phòng. Tôi nhớ mà thương cho số trẻ con đã chửi bới và ném đá vào chúng tôi đó. Người tù biệt xứ này cũng chẳng biết mình sẽ bị đưa về đâu, những gì chờ đợi trước mắt và còn có ngày trở về hay không. Nếu còn có hy vọng đó thì bao lâu nữa sẽ được về, vì đây là loại tù mù, tức là đi tù nhưng không có kêu án, được gọi cái tên thật đẹp nhưng đầy gian trá là tập trung cải tạo. Lúc đó tôi biết những gì xảy ra trên bến cảng Hải Phòng chỉ là màn mở đầu, màn đầu của sự hận thù đang trói buộc thân thể dân tộc tôi, và người ta đang tận tình khai thác lòng hận thù đó đối với những người bại trận miền Nam. Quãng nửa đêm, đoàn xe qua phà Phủ Lý, sau đó chạy vào con đường ngoằn ngoèo chật hẹp, hai bên là vách núi, như đang đi vào một hang động. Đến gần sáng, chúng tôi tiến vào một khu vực có hàng rào kẽm gai bao bọc chung quanh. Dưới ánh sáng của những bóng điện lờ mờ, tôi thấy có nhiều dãy nhà thấp nằm ngay hàng thẳng lối, chấu đầu vào nhau. Đoàn xe dừng lại giữa cái sân khá rộng. Đó là trại Nam Hà, còn được gọi là trại Ba Sao, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh. Chúng tôi được lệnh xuống xe trong một đêm khuya lạnh buốt và có sương mù dày đặc. Tôi chẳng ghi nhận được nhiều khung cảnh trại Nam Hà trong đêm vừa mới tới, nhưng cảm giác đầu tiên của tôi lúc bấy giờ là đang bước vào một trại tù lâu đời, gọn sạch và được tổ chức hẳn hoi, hoàn toàn khác với sự bề bộn của trại giam Gia Rai, tỉnh Long Khánh trong Nam mà chúng tôi vừa từ bỏ ra đi. Dưới ánh đèn điện lờ mờ trong đêm, tôi thấy những dãy nhà lợp ngói thấp lè tè, có tường gạch bao quanh và trên tường có hàng rào kẽm gai. Các dãy nhà này được xếp đều hai bên một sân trại khá rộng, nằm ngay chính giữa. chia trang trại ra làm hai khu riêng biệt. Khi vừa bước vào cổng trại, nhìn về phía tay phải, tôi thấy có một cái giếng cạn tròn thật to, có lẽ đường kính tới 10 thước. Trên miệng giếng có bờ tường cao chừng 50 phân bao bọc chung quanh. Bên cạnh có dãy nhà tắm thấp, tôi biết đây là khu vực tắm giặt của trại. Vì tới muộn nên chúng tôi được chia tạm thời ra từng nhóm và vào một số buồng nghỉ qua đêm. Khung cảnh trại mới này đối với tôi thật xa lạ và làm tôi ngỡ ngàng. Hình dạng trại cũng lạ, nhà cửa lạ, thời tiết lạ, giọng nói của các cán bộ cũng lạ tai. Đêm đó, mặc dù rất lạnh và không có chăn mền, nhưng vì đi đường quá mệt và đã muộn nên tôi ngủ một giấc ngon nhưng nhiều mộng mị. Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy trong một thời tiết lạnh cóng và có sương mù. Vì vừa ở miền Nam ra, chúng tôi chưa quen với cái lạnh giá buốt của miền Bắc nên nhiều người co ro trông rất thảm hại. Lúc trời đã sáng, ngồi trong buồng nhìn qua song sắt cửa sổ và đám sương mù, tôi vô cùng ngạc nhiên về khung cảnh trước mắt. Chung quanh trại ba sao là một vùng nước mênh mông bao bọc. Điểm đặc biệt là trên mặt nước có rất nhiều trái núi nhỏ và tròn mọc nhô lên như những cây nấm khổng lồ nằm rải rác trong cánh đồng. Chúng tôi ngạc nhiên một cách thích thú trước hình ảnh này và tưởng chừng như các trái núi nhỏ tròn và đồng dạng đó là những quân cờ trong một bàn cờ của người khổng lồ đã chơi và bỏ lại sau khi họ về trời. Cũng có thể so sánh hình dạng các núi nhỏ đó như những quả trứng của loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng. Các quả trứng này chôn nửa phần dưới nước và nửa phần trên nhô lên không. Nhìn xa hơn nữa, tận chân trời là dãy núi thật dài, trùng trùng, điệp điệp, bao bọc lấy khu trại nằm trên vùng núi đá vôi mà chúng tôi vừa dọn tới đêm qua. Vào lúc nhập trại Nam Hà ngày 21 tháng 4 năm 1977, trong trại đã có hơn 600 tù nhân miền Nam. Những người này đã tới đây từ cuối năm 1975 hoặc đầu năm 1976 ở các buồng phía trái từ cổng trại nhìn vào. Phía này được gọi là khu A để phân biệt với nhóm chúng tôi, 350 người mới. Ở phía tay phải được gọi là khu B. Cảm giác đầu tiên của tôi khi thấy các người tù khu A là họ rất trầm lặng, có dáng vẻ xa xôi. Phần đông đã lớn tuổi hoặc trung niên. Nhiều người trắng trẻo, sạch sẽ và tươm tất trong bộ đồng phục màu xanh của nhà tù, áo cổ cao giống kiểu áo của người Tàu. Họ tỏ ra an phận, tự giác, dễ bảo và chấp nhận hoàn cảnh, cho dù là chấp nhận một cách miễn cưỡng. Thật vậy, khi nhìn tướng mạo và nghe qua tên tuổi kèm với chức vụ trước kia, tôi biết đây là những người đã có một thời vàng son và đầy uy quyền. Sau này, tôi biết họ thuộc thành phần viên chức chính phủ, các chức vụ dân cử như nghị sĩ, dân biểu, sĩ quan cảnh sát, đảng phái quốc gia. Có người đã từng nắm giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền miền Nam mà tên tuổi nhiều người nghe biết như Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, cụ Vũ Hồng Khanh, Thượng nghị sĩ Huỳnh Văn Cao, Bộ trưởng Đàm Sĩ Hiến, Bộ trưởng Trần Ngọc Oanh và nhiều người có tên tuổi khác. Tôi không bao giờ quên được tâm trạng đau buồn mỗi lần nhìn thấy các khu đội, đội A xếp hàng dài giữa sân trại trước giờ báo số lượng tù để xuất trại ra ngoài lao động. Nhất là trong những buổi trưa nắng gắt của vùng núi đá vôi Nam Hà. Đa số tù nhân ăn mặc giống nhau, đồng phục màu xanh của tù, đầu đội nón lá, chân mang dép râu, vai mang một cái bị nhỏ may bằng vải bao cát, trong đó đựng cái lon Wigo nước uống. Trên miệng bị có treo lủng lẳng cái ống điếu thuốc lào, khi nhìn những con người đã một thời quyền uy trong xã hội miền Nam trước kia đang ngồi cúi đầu thành hàng dài trong sân trại. Trong đó, người giữ chức vụ cao cấp nhất một thời là cựu Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc. Tôi xót xa, nhớ tới thân phận con người và luật tuần hoàn của vũ trụ. Những người này trình diện học tập cải tạo theo thông báo của ban quân quản sau khi Cộng sản vừa chiếm được miền Nam. Lúc này, họ có vẻ mệt nhọc, câm lặng, chán chường và cam tâm chịu đựng cuộc đổi đời. Có lẽ, trong thâm tâm nhiều người muốn chứng tỏ mình cải tạo thật tốt, tránh vi phạm nội quy để sớm được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước, như lời cán bộ vẫn thường nói. Cải tạo tốt, lao động tốt là con đường ngắn nhất để được về sum họp với gia đình. Cũng cần nói thêm, sau khi chiếm được miền Nam, người cộng sản biết dân miền Nam và nhất là những sĩ quan, binh sĩ và viên chức của chế độ Cộng hòa vừa sụp đổ đều bàng hoàng lo sợ. Nhưng có thể phản ứng chống lại mặc dù tình thế lúc đó không thể nào lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, nếu có sự chống đối trong lúc người cộng sản chưa có đủ thì giờ củng cố guồng máy cai trị tại vùng đất màu mỡ vừa mới cướp được thì cũng là điều bất lợi cho họ. Bởi thế, điều quan trọng là phải làm sao bắt giam cho hết những sĩ quan, viên chức, chính phủ nào còn ở lại trong nước. Sau khi một số lớn những người đã từng nắm giữ chức vụ chóp bu tại miền Nam đã nhân chân bỏ chạy từ trước, như cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên, v.v. Người tù cộng sản đủ tinh khôn để hiểu rằng không thể nào lùng bắt hết những người họ muốn nhốt vào tù. Chỉ có cách hay nhất là giăng lưới để tóm hàng loạt. Đây là điều tôi thực sự khen ngợi đầu óc giảo hoạt của người cộng sản. Kế hoạch của họ như sau: vừa chiếm được miền Nam, ban quân quản thông báo trên đài phát thanh ra lệnh cho tất cả hạ sĩ quan và binh sĩ ngụy, thắng làm vua, thua làm ngụy, trình diện tại địa điểm gần nhất để học tập đường lối chính sách của đảng và nhà nước cách mạng. Khi đi, nhớ mang theo thức ăn, đồ dùng đủ trong 3 ngày. Mặc dù các anh em binh sĩ chế độ miền Nam rất lo sợ, nhưng lúc đó đã nằm trong tay họ rồi, nếu không tuân lệnh sẽ rất tai hại. Hơn nữa, thông cáo có nói đem đồ dùng trong 3 ngày, nên cũng còn chỗ để hy vọng. Đại đa số những người trong diện này đã trình diện học tập, và sau 3 ngày, họ được cấp giấy chứng nhận ra về. Điều này làm sự sợ hãi và nghi kỵ của dân miền Nam đối với chế độ mới đã bắt đầu giảm đi. Người ta bắt đầu tin vào lời tuyên truyền về chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, hoặc đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Không bao lâu sau, một thông cáo khác của ban quân quản đã được đọc trên đài phát thanh. Lần này tới phiên các sĩ quan và công nhân viên chức cao cấp trình diện tại các địa điểm được ấn định. Khi đi, nhớ mang theo lương thực, tiền bạc, quần áo và đồ cá nhân đủ dùng trong một tháng. Dĩ nhiên, thông cáo nào cũng kết thúc bằng câu đe dọa. Ai bất tuân sẽ bị trừng trị theo luật pháp hiện hành. Nhớ lại vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi đoàn quân Cộng sản ào ạt tiến vô Sài Gòn, dân chúng miền Nam thật hoang mang lo sợ. Những người chức vụ cao và các sĩ quan của miền Nam càng khiếp đảm hơn. Họ có lý do để sợ vì hình ảnh Tết Mậu Thân năm 1968 với hàng chục ngàn người thường dân vô tội bị Việt Cộng đập đầu, mổ bụng. Có nhiều người bị trói tay dính chùm bằng dây điện và chôn sống tại Huế chưa phai mờ trong ký ức của nhiều người. Bây giờ, những kẻ chôn sống người đó đã chiến thắng. Làm sao những sĩ quan và công nhân viên chức cao cấp của chế độ miền Nam vừa sụp đổ lại không lo sợ cho được? Vì thế, khi nghe được thông cáo đủ dùng trong một tháng, họ mừng như nắng hạn gặp mưa rào. Trước đây, số hạ sĩ quan và binh sĩ mang đồ đủ dùng trong 3 ngày theo như thông cáo, và họ chẳng được ra về. Sau 3 ngày là gì? Tâm trạng chung lúc bấy giờ là ai cũng mong học tập cho xong để trở về làm ăn sinh sống bình thường và hợp pháp trong chế độ mới. Thế là hàng hàng lớp lớp người đi trình diện học tập. Người ta vội vã trình diện, người ta chen nhau đi trình diện, người ta vui vẻ giả từ vợ con để đi trình diện và hẹn tháng sau sẽ gặp lại. Có người sau khi vào trại còn hãnh diện khoe với mọi người nhờ sự quen biết và khéo léo nên đã chen được vào trung tâm trình diện khi nơi này đã đầy người. Ai cũng mong đi học tập trong đợt đầu để sẽ được về sớm. Lúc bấy giờ, những cái gọi là trại cải tạo đã được mọc lên như nấm để nhốt những người tự nguyện đi học tập. Thành phần chính trị và hành chánh do công an nhân dân quản lý, thành phần quân đội do quân đội nhân dân quản lý. Số người đi trình diện hí hửng, nghĩ rằng một tháng sẽ được về. Nhưng ôi, chữ nhân sao quái ác. Nhã Quyên vừa gửi đến một phần của bút ký Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Cảm ơn quý vị thính giả đã đến với phần đọc sách ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.